Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Delivered from Distraction là sách hướng dẫn về rối loạn tăng động giảm chú ý, thường gọi là ADD hoặc ADD, do bác sĩ tâm thần Edward M. Hallowell và John J. Ratey đồng tác giả. Xuất bản sau Driven to Distraction, cuốn sách cập nhật cách nhìn về chẩn đoán, điều trị và đời sống của người có ADHD, đặc biệt là người lớn chưa được nhận diện hoặc chưa nhận hỗ trợ. Đây không phải sách thay thế cho thăm khám y khoa. Mục tiêu chính của sách là giải thích ADHD bằng ngôn ngữ gần gũi, rồi nối kiến thức lâm sàng với các lựa chọn thực tế như đánh giá chuyên môn, thuốc, vận động, dinh dưỡng, cấu trúc sinh hoạt và hỗ trợ trong quan hệ. Điểm nổi bật là lập trường dựa trên thế mạnh. Các tác giả không phủ nhận khó khăn về phân tâm, bốc đồng hay khó hoàn tất việc, nhưng phản đối việc xem con người chỉ là tập hợp triệu chứng. Họ mô tả một kiểu tâm trí giàu năng lượng, dễ bị kích thích và có thể rất sáng tạo nếu được hiểu đúng và đặt trong môi trường phù hợp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ADHD được nhìn như kiểu vận hành chú ý biến thiên, không chỉ là sự thiếu hụt. Luận điểm trung tâm của Delivered from Distraction là tên gọi rối loạn, thiếu chú ý dễ khiến người đọc hiểu sai bản chất ADHD. Người có ADHD không nhất thiết luôn thiếu chú ý. Họ có thể tập trung rất mạnh vào việc hấp dẫn, mới lạ hoặc có áp lực cao, nhưng lại khó duy trì sự chú ý với nhiệm vụ lặp lại, ít kích thích, nhiều bước hoặc phần thưởng đến chậm. Sự biến thiên này giúp giải thích vì sao một người có thể làm xuất sắc trong vài tình huống, nhưng lại thường xuyên quên hẹn, trì hoãn, mất đồ hoặc không hoàn thành những việc tưởng như đơn giản. Cách giải thích ấy có giá trị vì nó tách vấn đề khỏi phán xét đạo đức như lười biếng, cẩu thả hay thiếu quyết tâm. Tuy vậy, sách không biến ADHD thành một phẩm chất tích cực đơn thuần. Khả năng sáng tạo, nhanh trí, giàu năng lượng hay sức hút cá nhân chỉ trở thành lợi thế khi người đọc nhận diện các điểm yếu điều hành đi kèm và xây dựng cách bù đắp phù hợp. Vì thế, tái khung ADHD không phải là phủ nhận chẩn đoán mà là thay đổi câu hỏi. Thay vì chỉ hỏi làm sao loại bỏ khuyết điểm, người đọc được hướng tới việc hiểu kiểu chú ý của mình, giảm trở ngại và tìm bối cảnh để năng lực có thể phát huy. Thứ hai, nhận diện và đánh giá đúng đặc biệt quan trọng với người lớn chưa được chẩn đoán. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho thực tế rằng nhiều người trưởng thành sống với ADHD mà không biết nguyên nhân. Họ có thể đã trải qua thành tích thất thường ở trường, công việc thiếu ổn định, tình trạng vô tổ chức kéo dài, quản lý thời gian kém hay xung đột trong quan hệ. Những biểu hiện này không tự động chứng minh ADHD vì lo âu trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, căng thẳng, khó khăn học tập và một số vấn đề sức khỏe khác cũng có thể ảnh hưởng đến chú ý. Do đó, lập luận quan trọng của sách là cần đánh giá cẩn thận, thay vì tự gán nhãn dựa trên một danh sách triệu chứng ngắn. Một đánh giá có trách nhiệm cần xem xét lịch sử phát triển, mức độ ảnh hưởng ở nhiều bối cảnh, các khó khăn đi kèm và những cách người đó đã cố gắng thích nghi. Cách tiếp cận này cũng có ý nghĩa với phụ huynh và giáo viên. Một đứa trẻ thông minh nhưng học sa sút hoặc một người lớn thường bị xem là thiếu đáng tin. Có thể cần được tìm hiểu về chức năng chú ý và điều hành thay vì chỉ bị yêu cầu cố gắng hơn. Sách góp phần giảm kỳ thị, nhưng vẫn giữ ranh giới cần thiết giữa sự đồng cảm và chẩn đoán chuyên môn. Nó khuyến khích người đọc tìm hỗ trợ phù hợp khi khó khăn gây tổn hại rõ rệt đến học tập, việc làm, tài chính hoặc quan hệ. Thứ ba, điều trị hiệu quả là kế hoạch nhiều thành phần. Không phải một giải pháp duy nhất, Delivered from Distraction trình bày ADHD như một tình trạng cần được quản lý bằng kế hoạch tổng thể. Thuốc là một lựa chọn điều trị quan trọng đối với nhiều người, và sách thảo luận những thay đổi trong hiểu biết về các liệu pháp thuốc vào thời điểm sách ra đời. Nhưng thông điệp rộng hơn là thuốc, nếu được bác sĩ chỉ định, không tự động tạo ra kỹ năng tổ chức, thói quen làm việc hay môi trường sống hỗ trợ, người đọc vẫn cần học cách thiết kế đời sống phù hợp với những điểm dễ phân tâm của mình. Các tác giả cũng xem vận động, giấc ngủ, dinh dưỡng và sức khỏe chung là những yếu tố có thể tác động đến khả năng điều chỉnh năng lượng và sự chú ý. Cách đặt vấn đề này có ích vì nó tránh hai cực đoan phổ biến. Một cực là xem thuốc như đáp án duy nhất. Cực kia là phủ nhận hoàn toàn giá trị của điều trị y khoa để chỉ tìm mẹo sống hoặc giải pháp thay thế. Sách nghiêng về việc cá nhân hóa, nghĩa là lựa chọn phù hợp, cần dựa trên triệu chứng, độ tuổi, bệnh lý đi kèm, phản ứng điều trị và hoàn cảnh hàng ngày. Với độc giả hiện nay, một số thông tin khoa học hay phương pháp được nhắc tới có thể đã thay đổi theo thời gian. Vì vậy, giá trị bền vững của sách nằm ở nguyên tắc phối hợp điều trị với chuyên gia đủ năng lực, theo dõi kết quả thực tế và điều chỉnh kế hoạch thay vì kỳ vọng một can thiệp đơn lẻ giải quyết toàn bộ vấn đề. Thứ tư, cấu trúc bên ngoài biến ý định tốt thành hành động có thể lặp lại. Một đóng góp thực hành nổi bật của sách là nhấn mạnh nhu cầu về cấu trúc bên ngoài. Với ADHD, khó khăn thường không nằm ở việc không biết điều gì nên làm. Vấn đề là chuyển ý định thành hành động đúng lúc, giữ thứ tự ưu tiên, ước lượng thời gian và quay lại nhiệm vụ sau khi bị gián đoạn. Vì thế, lời khuyên chỉ dựa vào ý chí thường không đủ. Sách hướng người đọc đến các công cụ cụ thể hơn như lịch biểu rõ ràng, danh sách việc ngắn, lời nhắc, địa điểm cố định cho đồ quan trọng, chia việc lớn thành bước nhỏ và nhờ người khác hỗ trợ việc theo dõi cam kết. Những biện pháp này hữu ích không phải vì chúng làm người có ADHD trở nên kỷ luật theo một khuôn mẫu cứng nhắc, mà vì chúng giảm lượng thông tin phải giữ trong đầu. Khi thời hạn, thứ tự công việc và bước tiếp theo được nhìn thấy bên ngoài, gánh nặng của trí nhớ làm việc giảm đi. Sách cũng gợi ý rằng môi trường cần được điều chỉnh theo đặc điểm từng người. Có người làm tốt hơn khi có đồng đội, có thời hạn gần, công việc đa dạng hoặc ít yếu tố gây nhiễu. Như vậy, quản lý ADHD không chỉ là sửa cá nhân, đó còn là thiết kế hệ thống làm việc và sinh hoạt để hạn chế các điểm dễ đổ vỡ, đồng thời tận dụng những điều kiện giúp sự tập trung xuất hiện tự nhiên hơn. Cuối cùng, phát triển thế mạnh và quan hệ hỗ trợ là phần cốt lõi của một đời sống bền vững, khác với nhiều tài liệu chỉ tổ chức nội dung quanh triệu chứng. Delivered from distraction, đặt việc phát triển tài năng và xây dựng kết nối vào trung tâm của quá trình điều trị. Các tác giả cho rằng, một đời sống tốt không được xây trên việc sửa mọi điểm yếu đến mức hoàn hảo. Nó cần được xây từ những năng lực thật sự, như sự tò mò, khả năng tạo ý tưởng, nhiệt huyết, trực giác hay năng lực kết nối với người khác, đồng thời có hệ thống bảo vệ trước các điểm yếu về tổ chức và theo dõi việc. Lập luận này đặc biệt quan trọng vì trải nghiệm thất bại, lặp lại có thể làm người có ADHD hình thành tự đánh giá tiêu cực. Nếu chỉ tập trung vào lỗi quên, chậm trễ và phân tâm, điều trị có nguy cơ củng cố cảm giác mình là người hỏng hóc. Sách đề nghị chuyển sang câu hỏi thực tế hơn, người này làm tốt điều gì, trong điều kiện nào, và cần ai hoặc cần công cụ gì để thực hiện đều đặn. Quan hệ cũng không bị xem là vấn đề phụ. ADHD có thể ảnh hưởng đến giao tiếp, phân chia trách nhiệm, sự đáng tin và đời sống tình cảm, nhất là khi triệu chứng không được hiểu. Việc giải thích tình trạng một cách rõ ràng, thiết lập kỳ vọng cụ thể và tìm kiếm sự hỗ trợ giúp giảm vòng lặp trách móc. Theo cách đó, thế mạnh không phải khẩu hiệu lạc quan mà là nền tảng để chọn công việc, thói quen và mạng lưới quan hệ phù hợp. Kết luận, Delivered from Distraction phù hợp nhất với người lớn có ADHD, người đang nghi ngờ mình có các khó khăn kéo dài về chú ý và tổ chức, cũng như phụ huynh, bạn đời. Giáo viên và chuyên gia muốn có một khung nhìn dễ tiếp cận hơn. Người đọc nhận được hai loại lợi ích. Về thực hành, sách giúp liên kết các vấn đề thường bị xem là rời rạc, như trì hoãn, quên việc, học tập thất thường, công việc dang dở và căng thẳng quan hệ với nhu cầu đánh giá và quản lý ADHD có hệ thống. Về nhận thức, nó thay thế lối nhìn quy kết tính cách bằng cách hiểu dựa trên cơ chế chú ý, chức năng điều hành và môi trường. Điểm làm cuốn sách khác biệt trong dòng sách phổ thông về ADHD là sự kết hợp giữa kiến thức điều trị, lời khuyên đời sống và cách tiếp cận dựa trên thế mạnh. Nhiều sách hoặc quá thiên về chẩn đoán và triệu chứng hoặc chỉ đưa ra mẹo năng suất. Hallowell và Ratey cố gắng nối hai mặt này, đồng thời đặt phẩm giá, tài năng và các mối quan hệ của người đọc vào bức tranh lớn hơn. Giọng điệu giàu hy vọng của sách không đòi hỏi người có ADHD phải xem mọi khó khăn là lợi thế. Thay vào đó, sách cho thấy những khó khăn ấy cần được xử lý nghiêm túc bằng đánh giá chuyên môn, điều trị phù hợp và cấu trúc hàng ngày. Vì sách xuất bản từ năm 2005, độc giả nên đối chiếu các quyết định y khoa với hướng dẫn hiện hành. Dù vậy, khung cốt lõi về hiểu đúng, hỗ trợ đúng và phát triển điểm mạnh vẫn giữ giá trị rõ rệt. Nếu bạn muốn ủng hộ RM Hallowell MD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!